咱们现在看着好像因为他找的经验我在说的呢我的家门呢什么我那飞机我在他就不知道你还问呢来考古的他也找考古的那个来这回一问又问你在老家有误会你想问他没你还不知道我的误会的这个东西这样的你发现在一次屋里你还在这个屋里都冇啲咁用嘅嚟嘅，佢用住个人嘅个人度啦，你亦都容易嘅个度，你个针都好嘅嚟噶啦，但系度唔得，你得人讲到好嘢少噶啦，我哋好嘢嘅少，你个人我谂佢点讲噶？假如嚟讲，嘅会两身系唔系讲正，我发现好中正黑正义，咁闹嘅người đó cũng có cái tâm này, thì cái người đó gọi là có phát nguyện.Không được quên ra, tại vì anh muốn đi về nhà rồi anh quên nữa. Còn anh thật sự chưa muốn về nhà thì anh sẽ quên hoài thôi. Có nghĩa là mình chưa có thấu được cái thế giới này. Mình chưa thấu được cái cuộc đời của mình nó như thế nào và cái lục đạo này. Mình luôn ngồi, mình chấp chứa mình mê quần, chưa có trí, mình chưa có thấy được. Mình nghe giảng như mình phải tu để cái trí mình nó thấy được rồi đó thì cái thâm cầu về đó nó mới phát ra được.Thì nó đã muốn về rồi đó, khi nó muốn về rồi đó, thì cái tâm nó là nó chỉ muốn đi về nhà, nó muốn khác nữa. Khi nó muốn đi về nhà rồi, nhưng mà vừa học lên đó, thì giống như nó rất là thế hợp. Mà vừa muốn đi về nhà, mà vừa hát cái bản nhạc đi về, nó giống vậy đó. Giống như là ca hát vậy đó, mà tiếng Phật này là nó vui theo cái tâm muốn về, chứ không phải tiếng Phật để trừ vọng tưởng, hay là tiếng Phật để thanh tịnh đâu.Chỉ vận này nó hoài diệt những cái thân niệm đó, thành ra là nó thành ra là nó tu không phải là để trừ vọng tưởng, mà đó là hai cái thứ đó nó giảm nhặt nhau mà. Một cái là muốn về, một cái là kêu trên Phật, đó là nam mô là quay về. Đó là vậy mà, cái chữ đó giống như mình uống nước, mình biết tìm nước, mình biết kêu nước gì đó. Thì nó hoài nhập với nhau vậy á, chứ không phải là niệm Phật để làm cái khác đâu, niệm Phật để hoài những cái tập này.Dạ, tâm linh mình không có, không có đều, không có thường. Cho nên phải liên lạc rất nhiều, phải phát huy cái tâm này. Cái tâm này á, mà không có gián đoạn là chỉ còn không ngừng được. Để mình đi tìm nước thì cái miệng trong nước mà. Mình không học cơm được đâu, không qua cơm, đầu cơm là vô biển. Hay nhiều chết nữa, khát nước mà.
Dạ.
Đó là vậy, cho nên là những cái vọng tưởng khác á, là vô nghĩa không chứng được.Thành ra là cái người đó tâm ta đã định hướng được, cho nên giống như mình muốn làm gì mình định hướng rồi đó thì cái tiếng Phật nó liền theo, giờ là dùng tính nguyện dẫn đường, dùng tính nguyện để dẫn đường, còn biết mà hiểu là không xem mà nghe nữa. Nhưng mà nếu mình có nghe dạy một gì đó thì mình muốn bản thân là phải học cái tâm này, còn với mình đi mặc dù á mình bị khổ hoài thôi.Thấy cái mộng tưởng này là như cái tâm anh chưa giác ngộ mà cái điểm anh sao mình chậm được.
Nha.
Cái tâm anh chưa muốn về, cái tiếng tâm mấy anh cũng sẽ bị lúc trong đây hoài vậy. Đó là. Thì nói về những trang vậy đó, tổ thứ 10 giờ đó. Tổ thứ 10 giờ như vậy nhưng mà người tình tâm như vậy nó không được nè. Bởi vì mình phải học mình sẽ sự được biết tình độ của mình là cái phần tâm. Tâm của anh sẽ muốn thương và không muốn về ở dưới này vậy.Nếu anh muốn về rồi thì cái tâm anh đừng có quên.
Dạ.
Đặt đường vậy, anh đừng có quên, anh phải quay xe đi về. Thì tự nhiên cái lục đạo vừa ngồi để anh coi thường nữa. Anh không quan trọng nó nữa. Cho nên tự nhìn cái đó, phải muốn về nhà, cái trời nhìn khổ quá ở đây. Ai cũng mê hết trơn à. Cái ngày đi về Phật thì có thể mà không có muốn cầu.
Dạ.
Danh xăng hoàng giảng này cũng nghe.Các sư, các này cũng dịch ra sắp hết rồi mà không đọc.
Nha.
Hát mà nghe cũng không hiểu. Mà cứ khổ cái tâm á. Giống như người mê mà. Ta chỉ được mà thấy thì con mắt nó mờ.
Nha.
Chứ cũng không chụp nhận được biết sao. Nhưng khi mình giảng cho nghe cứ thờ ơ không có vô tâm được. Để anh đầu quên hết trơn là như. Ví dụ như mẹ thì nếu bây giờ 80 chỉ giảng nó giảng 3 lần chưa nhớ được một chút nữaRồi cái tâm nó lại nè, không có nhớ được đâu, tại vì cái dễ. Nên giống như mình nói cho người trẻ một lần, nói như vậy, nó tái chút lần á, thì họ mới có thể tham gia được.
Dạ.
Khó lắm họ. Họ mệt, cái trí của họ nó mệt rồi, nó không có phải. Nói xong buông ra nó cũng vậy nữa.
Dạ.
Vậy chị Yếu nói á, mình đi đầu thai, không phải chiếc nào cũng gặp được cái thế giới được bạc đâu. Không phải chiếc nào cũng gặp được người ta giảng về trần nghe đâu. Nói thì phải nói, đừng nói cho từ đầu đến lùi. Nói như vậy đó. Tổ thứ 10 vậy nói đó. Ở trong cái đạo của Đức Thế Tôn á, là phải đoạn kiến tư thì mới nói giải thoát. Không có môn nào mà còn kiến tư. Kiến tư là cái hồn tưởng mình á. Mà đoạn kiến hoặc là kiến tu đầu hàng, đoạn tư hoặc là chính hai là hán đó. Phải đoạn hai cái thứ này thì mới nói tới giải thoát. Còn hai cái thứ này thì đừng có hồng. Ở trong đạo Đức Thế Tôn đó là từ cái tu đầu hàng này là tới a la hán, là cái 50 mấy cấp bồ tát nó đều dạy cái này.
Dạ.
Trong thời mạt của mình, thời mạt này thì hầu như là không có phần đâu, đừng có hòng ở đoạn kiến tư.
Dạ.
Đó là chính sanh mình nghe kinh giảng của Phật cái thời mạt tu không có được, trừ ra là cao tăng tái lai thôi.
Dạ.
Nghĩa là ngự quân tái lai tới đây thôi. Hay là những vị cao tăng lỗi lạc thì mới đem cái sự tu hành và toàn chiến tư của cái người phàm phu như mình thì không có duyên đâu, đúng mà không học nổi.
Dạ.
Phải tu ba cái đại tăng chỉ thiết mới toàn chiến tư. Nói vậy là rõ.
Xin lỗi nghe
sao mà tu ba cái đại tăng chỉ thiết thì mới nói được toàn chiến tư này. Đúng mà không một tiết mà toàn chiến tư, trừ ra là phải có cái ứng quan hiệu vân. Chứ không có làm được. Rồi điều thứ hai, tổ thứ 10 như nói, cực lạc á, thì có bốn cõi. Cái thường tịch quan thì chúng sanh thời mạt cũng không có phần.
Yeah.
Cái thật báo trang nghiêm chúng sanh thời mạt không có phần.
Không có phần.
Cái phương tiện hữu dư chúng sanh thời mạt cũng không có phần. Tại cái phương tiện hữu dư là thấp cho ba cõi đó, mà cũng phải đoạn kiến tâm vừa vô cũng được hữu dư. Cũng là phải đoạn kiến tư nữa, thành ra là phải chứng đạo thì mới vô được cái phương tiện dư cho lên tới cái sự tịch quan. Chỉ có mỗi một cái phạm thánh đồng cư là lại có phần. Cho nên nó quý tới cỡ nào, ông coi cả một đời của Thế Tôn Thuyết Pháp, không có chỗ nào trong tu được hết á. Không có phần của các ông, mà chỉ có cái chỗ này có phần của các ông là tại sao? Tại đến nghiệp bản thân. Tại cái vụ đến nghiệp bản thân này không cần đoạn kiến tư. Mà rất dễ tu tại cái hạ phẩm hạ sanh nữa đó. Không
dạ.
Thôi về cái nguyện thứ 18 nữa, mấy cái này á. Bởi vì mà không bắt được thì đi đúng rồi, không biết khi nào mới gặp nó đâu.
Dạ.
Dạ, đó là một cái con đường duy nhất cho các chúng sanh các ông thôi. Nhưng mà phải để tâm mà học chứ đừng có ham mà không biết khác, phải làm kiến tự không làm được.
Dạ.
Cho nên cái này á, tại ngày nói ở trong cái pháp tu là có thật tướng rồi có quán tưởng cũng không có phần của các ông, chỉ có tiền danh mới có phần của các ông thôi.
Dạ.
Thật ra nói hồi vô chỗ của mình đó chờ, chỉ có tiền danh.
Dạ.
Đó, chỉ có tiền danh thôi thì mới có phần của các ông để mà tu, và chỉ có cái phạm thánh động cư đó thì mới không đoạn chiến từ, mà lại đổ hết bao nhiêu tiền danh, mà đi vào cái hoa sen mà ở đó. Thì cái phạm thánh động cư đó là ông tội lỗi đầy người chân vậy đó. Mà khi ông vô cái hoa sen rồi thì ông là được bất thoái Bồ Tát. Ông sẽ lên ngôi bất thoái à, để ông không bao giờ thoái chuyện.
Dạ.
Thế cực lạc là vậy đó. Thì ông vừa vô cho nó rồi thì ông chỉ phải Bồ Tát, nhưng không thì bất thoái. Tại vì ông không bao giờ bị đọa xuống nữa. Ông sẽ tu tới hành Phật, thành viên Bồ Tát rồi. Mặc dù chưa có phải Bồ Tát, cũng chưa đoạn kiến tư, nhưng mà vô hoa sen rồi thì là không có còn thoái chuyện. Thì ông không nói chuyện thì cái nghĩa có nói giống gì giải thoát rồi còn gì nữa.
Dạ.
Cái nghĩa nó từ từ cũng giải thoát, nhưng mà đại khái là không khổ nữa rồi, không có bị gì hết á. Không, cho nên là phải đem cái tâm đó mà bị từng phút từng giây trong cuộc đời của ông mà đem tâm học cái này. Tại nó khó gặp lắm, mà nó có một cái thôi à. Nó có một con đường thôi à, nó không có cách nào nữa hết. Mà phải đem tâm học, đừng học môn gì nữa.
Dạ.
Sao mà ngày mới nói, cái môn này á, là phải có cái nguyện. Cái nguyện đó phải nguyện làm sao con mất cái thân này con được ở chung với Phật, con thoát hết bao nhiêu cái sự khổ não của luân hồi, lúc nào cũng muốn cái này, đó là người đi về nhà đó. Lúc
muốn cái này không có quên được, không có được quên cái này, thì bắt đầu cái đó là nền tảng rồi đó. Đã không quên cái này rồi thì tiếng Phật hiệu mà bắt đầu mình muốn về thì nó ngưng cái tiếng Phật hiệu khó lắm. Đó là cái cách tu hành đó. Phải biết là nó cái môn mình đọc là hy hữu lắm, rồi mình phải dùng cái tâm này để muốn về, tại vì nó khó lắm mới gặp được. Thế nên mình trân quỷ xong mình đi trị danh. Còn mình không có cái thứ hiểu này, mình đi trị danh liền thì mình không trị danh được. Mình sẽ thở hoài tù, sẽ khó quá. Cho nên mình sẽ thấy vọng tưởng không? Mình khi trân quý rồi, mình biết quý rồi, mình đem tâm mình học hỏi đó, thì bắt đầu mình mới nói là kiếp này mình chỉ muốn đi về thay thôi. Cái tâm nó mà nó phát lên được rồi đó, quả quyết rồi đó, thì liền cái tiếng Phật nó nhập, thì không có vọng tưởng mấy, tại vì cái gì không quan trọng nữa. Tôi muốn đi vòng vòng để chơi, tôi muốn đi về nhà, thì cái chữ chủ yếu nó là phải muốn đi liền kìa. Thì đừng nói ngày mai mình đi, bây giờ muốn đi Tây Phương, nhưng mà tại cái duyên chưa hết, đi không được. Cũng như mình học bác sĩ là muốn đậu liền, nhưng mà phải chờ 7 năm mà bao nhiêu nó mới cho bằng cấp chứ. Nhưng mà cái lúc học là mình muốn được đó, muốn liền. Đó là vậy. Cho nên bản thân là muốn đi liền, nhưng mà cũng phải coi cái lúc nào Phật cho mới được chứ. Cái duyên đời còn bao nhiêu, thành ra cái duyên đời là tùy thôi. Chừng nào cũng được, sống làm sao cũng được. Nhưng mà muốn thì muốn đi liền rồi đó. Cho nên cái tiếng Phật cũng mới ra thế.
Dạ.
Sự giác ngộ rồi. Không ở đây nữa. Muốn về chỗ của nhà của mình. Muốn đi liền. Thành ra là cái tâm nó phải khẩn thiết, chân thành. Rồi cái ý nguyện nó phá mình được rồi. Thành tiếng Phật nó theo. Muốn đi liền thì tiếng Phật nó liền theo. Nhớ là như vậy. Tâm đó không có là chưa quyết định đi về mà còn tính là 10 năm nữa mới đi, ví dụ tính là muốn đi liền thì nó mới phát cái tâm lên được.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái chữ liền đó nó hay quá phải không?
Dạ, đúng rồi đó.
Phải muốn đi liền thì nó mới phát cái tâm lên được, thì cái đó bắt đầu đi vô thì một điều. Nhưng mà phải ghi nhận, cũng như mà bác sĩ muốn có bằng cách nào được phải chờ cả cấp chứ. Thế hai bước mình chờ đó là mình sắp tạm ở đây. Thế là đi tiêu nghiệp cũ. Tôi ở đây mà là không ở nhà, đây là ở quán trọ, thì sẽ hiểu được cái lời dạy. Sống mà sống tạm thôi, phải chờ được bằng cấp bằng là giống vậy, cũng như chờ hoặc đó. Nha, một kiên nhẫn mà chờ được cái gấp thì xác định. Giống như biết, muốn đi Mỹ cũng phải chờ là đưa giấy máy bay mới bo chứ là cấp visa chứ sao mà đi được, nhưng mà muốn đi liền rồi đó, nhiều cũng phải chờ tới giờ mới lên máy bay được. Tại khác là cái tâm chờ đó rất kiên nhẫn, nhưng mà muốn thì muốn liền, chứ đừng có nói muốn mà để sau này cho con bản thân, không có sau này, muốn bây giờ nè, nó khác như vậy đó.
Dạ đúng rồi thầy, chính xác đó thầy, quá chính xác luôn.
Tâm mới phát lên được. Mình không quả quyết là để sống tạm. Giống như là ở đây là quán trọ, đây là khách sạn. Chứ mình trả vòng cho người ta. Đó là cái... Bây giờ mình học phải theo cách này lần mò. Cái trí mình mới hiểu được tại sao cách này dạy hay như vậy. Thì tưởng là giảng sanh mà mình đọc không có giảng sanh. Cho nên học quyết là mình sẽ hiểu cách này dạy hay cái như vậy đó. Tại vì mình không có trí tuệ, mình không có gần cái này, mình cứ tu mà giống u đầu mẻ chán như không có hiểu gì hết á, thành ra là rất là cố gắng mà lại không có kết quả. Tội nghiệp lắm, cố gắng lắm mà tu khó quá như vậy à. Cho nên phải gần cái này, suy nó mở ra thì thấy nó cái đường nó thênh thang rồi, nó khó đâu, tại vì mình chưa cắt nước thôi thì mình đào vào dưới không được. Nó sẽ đau lưng đau tay, nó không chịu. Than nhiều thứ mà khát nước thiệt rồi thì nó đau được, đau không có than được. Nếu khát nước rồi đào than gì, khát nước là chết tới nơi rồi. Đó trong vài bữa là chết đó, thì nó phải đau cho có trước khi mà chết. Giống như vậy thì đại khái là tất cả bằng tâm cả, nó tu cái tâm này, anh có giác ngộ hay không? Thì là cái tâm này có giác ngộ được hay không thì mới tu được. Chứ không phải đem tiếng Phật mình niệm nổi đâu, không giác ngộ thì cũng được đâu.
qua đúng
đúng qua đúng qua cái đông nó chưa sáng mà rồi tu nó u đầu vậy chán tu cái tám có muốn tu không được muốn mà không được đâu nhưng mà nó không phải muốn liền đâu để người trẻ ra lúc mình nó mới muốn được chứ không phải nó nhanh đâu nhiều khi nó phải nghe 20 năm nó mới muốn được cái
yeah.
Không biết hiểu
nha
yeah. Hiểu cách về thì lúc mình niệm á thì giống như là thí dụ như mình ở trên bờ này mình chèo cái bờ kia là rất đẹp rất là tốt thì vừa chèo vừa hát vậy á nó dễ ra vừa chèo mà vừa hát đừng tới nhà rồi qua bờ kia đi cái tiếng hát của mình nó hợp với cái tâm mình hân hoan mình chèo
nha
cái niệm Phật của mình nó hợp với cái tâm cầu ở tâm của mình rồi
nha
gọi là vui cầu cực lạc
vui nha
thấy chưa cái chữ của ngài nó là vui cầu cực lạc mà chán ghét ra bà ở sau lưng rồi rất là không có muốn quay đầu chị mà ở trước thì vui cầu tại vì ở trước nó đẹp mà lại cái tâm của mình vừa hát vừa đi nữa thành cái hát đó để nó hợp với cái tâm tư nữa thì ra tiếng vật hiệu nó hay quá còn cái người không có cái tâm đó thì tiếng vật hiệu để trừ vọng tưởng để dẹp phiền não để phá vô minh phá thì chưa phá không có nổi để cái tâm mình mê rồi biến ngày sau mình dứt nổi cái tâm mình phải có chủ hướng mình phải biết anh muốn đi đâu làm cái gì thì nó mới theo được đây cái tính nguyện là dẫn đạo thiếu tính nguyện rồi thì cái thực hành nó không có đứng được đâu nó là đứng ba chân mà thì nó là vậy à tối qua kiểu vô cũng vô chứ sâu lắm nói gần như vậy chứ vui lắm tại vì những cái gì mình học á mình hiểu được nhiều mà nó đúng lắm tại vì ở trong công phu mà nó thấy mà học sinh dân tự đâu không biết mà hiểu thấy được rồi nhưng mà nó không có lâu tại vì tu vợ phải chờ chưa có được giỏi vậy nhưng mà chưa đã thấy được nó là tại vì khi nào mà cái trong cái nếu tha thiết cái mặt mức nào đó thì liền gặp được nó nó vui lắm nó không có một chút lo lắng đâu nó không có chút nghi ngờ là con có bản thân hay không mà nó chắc chắn lắm nó tại vì không có cái tiếng vật nó tấn tới mà tiếng vật trình tốt thì con có tấn còn tâm thì nó vui nó tha thiết nó tin tưởng cho nên là nó quên hết đó là nó an lạc nhưng mà phải có công phu sâu thì có thể nó kéo dài mình dở quá thì nó có mấy giây mất tiêu mấy giây nhưng mà hiểu được là tâm của mình có muốn xong rồi đó khi mình muốn rồi đó thì mình sẽ nhẹ đây mình sẽ xem nhẹ đây đã xem nhẹ đây rồi đó thì mình bớt phiền não được mình xem trọng với nó là mình chết mình đã xem nhẹ nó rồi thì mình bớt vọng tưởng nó tự nó vậy à để mình muốn đi về rồi thì cái quán trọ mình sẽ xem nhẹ còn mình chưa muốn về đó mình không phải mình có đâu mình đi phàm phu làm sao thoát được bây giờ Phật Bồ Tát dạy thì ông sao biết cái tâm này tuy là các ngài làm được chứ ông sao làm được phải học phải theo cái nguyện của Phật Bồ Tát dạy và theo cái chí nguyện đó mà theo mà học thì cái tâm để liền mở ra được cái tâm chúng tôi nói là cái tâm thôi để mở ra rồi thì cảm thành thì Phật ông mới biết được mới dùng tính nguyện là khi đạo thì nguyện niệm Phật làm chánh hạnh được tính nguyện không có thì Phật sao làm chánh hạnh được và tính nguyện đã có thì chắc chắn bản thân thì nguyện niệm Phật mà tính tất cả tâm là sanh cái tâm mình là nếu mà mình nghe giảng biết rồi mình cũng mở cái trí mình ra
thấm
nó hiểu được rồi bắt đầu nó mới tha thiết tu hành nhưng may là anh Linh có vừa trái trí tuệ minh mẫn chứ mà 80 tuổi thì chị không biết sao mà khó lắm luôn đó nó nói quên sao nói sao quên trước đó không có nắm được vấn đề đâu bây giờ là cũng là phước báo đó nghe bắt được đó bắt được rồi chúng ta cái tâm của mình thì sẽ biết cách dùng coi nó nhìn nó muốn gì nó muốn về nhà chưa mà phải hỏi nó là muốn liền chưa hay là đợi 10 năm mới muốn hỏi nó rồi mình nghĩ tới nhà của mình đẹp vậy nhà của mình sung sướng vậy cha mình đã làm sẵn cái gì vậy Bồ Tát sẵn sàng như vậy đại nguyện sẵn sàng như vậy mà cái chỗ nó đẹp tới mình có thể thật kỳ ha. Mình hình như không có ý niệm muốn về chỗ này, mình muốn đi đâu vậy? Đó là mình thương người ta. Tại sao đẹp vậy mà muốn đi vậy?
Dạ.
Không ai muốn đi chứ. Cái lăng trăng à, thức dậy lăng trăng nó tối vậy.
Dạ.
Cái người muốn về nó không phải vậy. Mà đẹp vậy mà muốn đi, mà đi trong lục đạo này là thì không có muốn ra.
Dạ.
Không có muốn thoát ly nữa. Ờ, cứ muốn chơi với nó hoài. Không có thấy nó quán rõ đâu, tính kế rất nhiều cho nó.
Dạ.
Nó quán rõ đó, đi về. Chẳng một đường đi về, đừng có để ý tới nó. Chẳng một đường đi về, cho cái tâm này có rồi đó, thì tiếng một hẹo niệm lên. Rồi niệm như là hát hò, niệm vui vậy đó.
Dạ.
Niệm nhập tâm mà.
Dạ.
Giống như vừa chèo thuyền mà nói tới bờ, một cái chèo chứ một cái là hô hào vậy đó. À. Hoặc là đào giếng như đào một cái là nước tới rồi đó. Cái đó là cái âm thanh nó cộng với cái tâm mà.
Dạ. Yeah.
Nó là vậy đó.
Thì quá trời hôm nay.
Dạ, không phải đi chiều một tưởng đâu.
Dạ.
Yeah. Thì Ngài Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát nói đó, trí hợp với tâm, tâm hợp với trí. Tâm, cái trí thì duyên theo tâm, cái tâm thì duyên theo trí. Hai cái này hợp nhau thành chân.
Dạ.
Rồi đó chỉ người giảng cái này không hiểu được làm sao nó hợp nhau được. Tại vì mình có cái trí mà mình không hiểu cái tâm mình.
Dạ. Yeah.
Mình biết cái tâm sao. Mình mê cái tâm này rồi. Nó thích cái gì mình còn biết nữa mà. Thì lâu quá mình mới hiểu được. Tâm mình nó chưa muốn mà.
Dạ.
Yeah. Vậy đó.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Yeah. Cái này là từ tổ thứ 10 ra mà.
Dạ. Yeah.
Chứ nếu cộng bài tổ thứ 10 và bài còn bài tổ thứ 12. Hai cái bài đó mà chiếu cộng lại dạng thì nó hết biết.
Dạ.
Hai cái bài đó. Thì chủ yếu như sao nói cái bài số thứ 10 thì sao trước tôi có ba điều. Thì thứ nhất là phải tin đó, phải biết là mạng người rất mau hết. Thời gian đó, để mà tu giải thoát rất là quý.
Dạ.
Thì đại biểu nó phải tranh thủ trong từng phút giây mà niệm, mà tu. Đừng có lơ lại nó. Tại là thời gian nó là vậy, phải trân quý nó. Là một tất qua năm rất là quý báu, giống như là một tiếng đồng hồ trôi qua rất là quý báu. Phải nhìn thấu nó, phải biết được nó. Đó là đừng có lý nó. Còn cái điều thứ hai là phải quyết định cầu thoát ly. Quyết định cầu về ở với chị Tây Phương với Phật. Cái tâm này phải hiện hữu trong từng sát na. Lúc nào cũng phải được cái tâm này. Còn cái điều thứ ba là sống với nhau phải tha thứ khoan dung, đừng gây, đừng tranh, đừng thị huy phiền não, đừng làm trở ngại nhau. Đó là ba điều của tổ đó.
Yeah.
Đó là nhập tất ba năm, ba điều của Ngài dạy có ba cái rồi. Một cái thứ hai là Ngài nhấn mạnh lắm, cái nguyện đó ông phải có mới được. Là muốn đi về nhà.
Yeah.
Điều thứ nhất là ông phải biết, ba năm là quý lắm, đừng có xa phí nó. Phải tranh thủ mà tu đi. Còn điều thứ ba cái quà thôi, còn mấy chướng ngại nhau. Ở chung với sinh viên nào tu không có được. Vậy.
Dạ.
Ba điều đó. Hay ha.
Dạ.
Tổ sư vừa dạy rõ ràng lắm. Mà người ta cứ tưởng là dạy niệm Phật, cổ này dạy cái tâm nguyện. Cái tâm muốn về, cái tâm muốn giải thoát của ông. Ông có cái tâm này không? Bên ông có tính cái thiết Phật hiệu của ông.
Dạ.
Dạy mình vậy đó. Không có nói tới niệm Phật nhiều hết đâu. Mà ông có phát được cái tâm này không? Lúc nào muốn về.
Dạ.
Là cái điều thứ hai này. Rồi cái điều thứ hai đó chỉ yếu nhiều khi quên trước quên sau. Chỉ yếu mà mất thất chánh niệm chút là quên cái điều thứ hai đó.
Dạ.
Thì gặp thường mới được. Và để tâm mà tu tới lúc mà nó thuần thục gọi là thiết. Nguyện có rồi mà nó chưa thiết. Thiết có nghĩa là nó không tan.
Dạ. Để tha.
Trong tim mình không tan được. Giống như cũng học bác sĩ là không có quên được nữa. Nó phải thành mới được, thí dụ vậy đó.
Nha,
tan được nữa thì nó không tan gì.
Nha.
Nguyện tha thiết mà.
Nhất tha
thiết. Nó phải vậy đó thì nó mới thành cho đi, nó mới giải thoát được.
Nha.
Mấy cái tâm nó không có định hướng thì nó sẽ đi lạc đường. Nó thấy cái gì nó cũng tha duyên ở trường. Vậy đó. Nhà ngõ quách thì nói vậy nè. Cái tính nguyện đó mà đủ sức để đi thực hành. Nói như vậy nha.
Dạ.
Anh làm sao mà đủ sức để đi thực hành? Anh có tâm này, cái trăm này anh có rồi thì anh mới đủ chất kỳ dân. Tự nhiên là anh không có ngưng một quãng con trâu kéo đó chứ người anh không lại nó cũng được.
Nha,
cái tâm này nó đi trước rồi, nó muốn về quá là thành ra cái kết quả nó bọc ra nó không ngưng được. Thì là dùng tính nguyện để đi thì danh ra tổ thứ 12. Thế là nhà giả là dùng tính nguyện đi thì danh. Nên đây là tại vì lời tổ hết mà. Mình đem các ngày ra để biết các ngày nói thì một kỷ hết trơn là các ngày đi ra để ngày dạy thì mình phải tâm tính tâm nguyện tâm trì danh, nhưng mà tại mình không học được cái tâm tính tâm nguyện, tại không có khai mở được cái tâm tính tâm nguyện của mình mà mình đi trì danh thì mình mới thấy khó khăn. Chứ thật sự tính tâm này mà hiểu đó thì bà già 80 tu cũng hoàn thành được.
Nha,
đúng 2-3 năm cũng hoàn thành đó, tại hiểu được cái tâm này.
Nha, đúng rồi.
Nó dễ vậy đó. À, có cái tâm này rồi đó thì tự nhiên là cái tiếng Phật tha thiết con mới hiểu được cái chuyện chân thành của Nhãn Quang. Tại vì anh có cái tâm này như con thơ nhớ mẹ Nhãn Quang nói vậy, y chang mà cái chữ đó nó khác thôi, diễn tả cái tâm. Người con nhớ người mẹ tha thiết cơ đâu, rồi diễn tả cái tâm mà anh không nhớ Phật được như vậy, thành ra anh niệm không được. Đó là như vậy đó, thành ra là anh phải trao vào cái tâm trước đi. Được cái tưởng là nhập thác liệu nhiều mà được, anh phải học nghe pháp nghe giảng cho nhiều để cái tâm của anh đó, cái trí của anh nó sáng. Mà muốn trí sáng á, mà cái trí của mình muốn sáng á thì nghiệp nó đừng có che mới sáng được. Đó là bây giờ cái công đức của tiền kiếp, giờ cái kiếp này con chúc tu con chúc học đạo thì nghiệp mới tan, mấy kiếp nó chỉ mười mấy hai chục năm á, cái nghiệp nó tan ra thì nghe giảng mới hiểu là vậy đó. Cái sự hiểu mà không hiểu tại cái nghiệp nó u mê. Vậy mà không hiểu được đâu, tại cái nghiệp nó che cái tâm. Cái tâm nó muốn giác ngộ khó quá. Mấy cái ngày cứ thay thì biết là cái ông ấy cái mê sâu quá, cái nghiệp chứa nặng quá, thay thì không bắt được, mà cứ có đó thay thì cái chuyện mà tu đi, cứ niệm Phật năm ngày tháng nọ mà nó mê không tu được, mà cứ tu đi, để lúc cái nghiệp tan cái liền nghiệp. Hiểu mà cười hoài à. Tuổi thân quá trời, như vậy thôi, người ta hồi đó không hiểu. Thấy anh không mê mà, nó che mắt, thạo không rồi. Bởi cái ngày mà dạy sáng hối mới tu thiện là vậy đó. Tu nhiều nghiệp thiện, thân cần thiện duy thức, thân cần các Phật Bồ Tát, để chờ cái lúc đó, cái nghiệp nó tan cái liền hiểu. Cái phương tiện, cái duyên nó tới là liền hiểu. Bởi vì khi học mấy chục năm mà hiểu cho một tích tắc là, hiểu được rồi đó, là ánh sáng nó sáng ra rồi, từ đó mà nghe pháp mà phát huy.
Đúng rồi.
Nhưng mà biết cách phát huy cái tâm chứ, đừng có phát huy cái tiếng hoài, làm sao mà được. Nhiều người á, đã tập trung vào cái âm thanh, đã tu mấy năm đầu thấy tốt quá, an lạc quá, ca ngợi tán thán, mà tu tới 10 năm, 20 năm mới thấy bế tắc. Thì không tiến được nữa. Rồi tới cái mức đó rồi thì cái chính nguyện không sanh ra được. Thành ra vọng tưởng trừ hoài không xong, tưởng tu thành thời gian hết vọng tưởng tu hoài, cho nó cứ vọng tưởng. Thành ra bất bội, tức tối, không biết tại sao mình niệm mấy chục năm nó vọng tưởng như vậy. Thành ra bối rối, thì phải tạm bế tắc. Nhưng mà mấy năm đầu ra thấy nó còn vọng tưởng quá ra, thành mới tu mà, nhưng mà tu tốt hơn ngày xưa. Thành ra thành thì vui. Mới tu nó vui quá trời, mà tu lâu rồi biết. Tu hoài, thành nó không thấy, thì tới đây nó hết đi được rồi. Nó bối rối rồi thì bắt đầu là tinh thần nó xuống. Không vui như mấy cái năm đầu nữa, rất dễ té ngã, rất dễ không tu nữa, đứng chỗ nó hoài không biết sao. Đó là vậy. Tại vì sao? Tại vì anh phải vô tổ giảng cái tâm mà anh không có nghe giảng cái này. Rồi tâm anh chưa đủ mà làm sao làm được. Thành ra là nếu mà nghe được cái tâm nữa thì mới mừng. Thì ra là mình học được cái âm thanh thuần mấy chục năm này cũng được. Và cái tiếng mình học rồi. Phát huy cái tâm. Cái âm thanh mình đã lâu phen rồi, mới muốn mình niệm dễ nó, cái tâm mình có rồi, cái tiếng vô đi. Thấy không? Phải thằng này mở ra chút liền sáng. Mở ra chút liền sáng, tại vì cái tiếng mình tập quen rồi. Bây giờ mình tập cái tâm vô thì mình sẽ hiểu. Cái tiếng mình quen, còn nếu mà cái người mình học cái tâm rồi đó, tới cái tiếng ấy, nó cũng không phải dễ. Nó phải trải qua năm ngày tháng nọ cái tiếng mới quen. Nhưng mà giờ cái tiếng quen trước rồi. Nhưng mà mình không học nữa thì mình bị tạc hết. mình nghi ngờ mình không phản sanh được. Tại vọng tưởng mình nhiều quá. Do là thành ra mất quan hệ là cái duyên cho nó. Làm cho mình không đẹp nữa, mình không vui nữa. Mặt mình không đẹp nữa được. Cái nghi nó chứa. Cái nghi là mình không biết sao phản sanh được. Tại cái vọng tưởng mình không hết được. Dạ. Đó là còn cái này á, là nó không có nghi. Mình nó vui cầu bản thân. Nó chờ ngày mà đi.
Dạ.
Mình muốn đi liền mà. Phải chờ. Muốn mà đâu được. Phải chờ. Thành ra là nó khác. Tâm trạng nó khác.
Dạ.
Hay quá.
Ngày chị nó nói à. Dạ. Mình nói tổ thứ 10 gì.
Dạ.
Dạ.
Mình nói tổ thứ 12 nè. Tổ thứ 12 nói đó đầu tiên nó không phải muốn thoát cái sinh tử này trước mà đã mới tính. Không muốn thoát không?
Dạ.
Thật sự là ông có muốn thoát nó hay không? Cái tâm ông muốn về nhà không? Hay là ông muốn đi chơi vòng vòng đây? Ông có muốn thật sự muốn không? Đó là cũng là cái thầm nữa. Chứ không phải là cái âm thanh. Cái tâm ông có thật sự hiểu là kiếp này nhất định bản thân mà muốn thật sự thoát thì chỉ nhớ thêm chữ là thoát liền bây giờ là thì không phải ông vậy đó.
Dạ.
Dạ. Bây giờ muốn đi không? Muốn về? Ông muốn ý Phật không? Muốn gặp quán ông thế chí không? Mà muốn liền bây giờ là ông muốn không? Ví dụ ông muốn thoát thế giới này không? Cái đó là thật quyền sinh tử rồi, mà cái thật quyền sinh tử nó không xa lắm. Tại để là người ta tu là để thoát cái sinh tử này. Chứ không phải là sắp chết cho gì, tổ chức cái này, tổ chức cái kia, không phải tu vậy. Mà làm sao phải là thấy Phật, phải là về Tây Phương. Cái mục tiêu là như vậy. Cái tâm này nó khởi lên được rồi đó. Còn cái điều thứ hai mà tổ nói đó, là cái pháp của đề tâm á. Có đề tâm thì chưa chiếu giảng cũng giảng không có ra được đâu, nhưng mà thường đã chịu thấy đó. Mình ví dụ sẽ biết, cũng như cái người mẹ mà họ nuôi năm đứa con nhỏ đó, thì khi họ buôn bán đó, thì là vì con mà buôn bán đúng không? Nhưng mà bản thân mình nó nhiều khi mình đói chứ không sao, chứ mà có năm đứa nhỏ thì mình phải kiếm chứ mấy con nó đói, thành ra mình vì con của mình đó, thì mình sẽ chịu khổ rất là giỏi. Đó là vì mình có nhiều con nhỏ quá, nhiều khi người ta la mắng mình, nếu một mình sẽ khuyết chớp á, mà mình có năm đứa con là không có khuyết nữa. Vì con của mình tất cả, thì cái đó là người mẹ vì người con, còn mình vì hết tất cả chúng sanh, phải năm đứa con mà. Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy chục tỷ chúng sanh đó, chứ năm người đâu. Thì cái Bồ Tát mà tu tới Bồ Đề Tâm á, thì số anh mà số không thành thì chúng sanh nó khổ. Họ phải một người họ nước mắt họ nhiều quá, họ tội nghiệp quá, họ là cha mẹ của tôi hết, nhưng vậy tôi phải tu thành. Thì cái đó là họ gánh trên vai mà thành ra họ sinh tử. Giống như người mẹ mà đi nuôi năm người con đó, thì không có làm chuyện dài lại được. Mấy con nó đói chết hết. Đó là như vậy, thành ra cái Bồ Đề Tâm đó, nếu mà sâu xa có thật cái tâm đó thì tu rất là nhanh. Nó là khế lọc khế cơ mà, tại vì chúng sanh khổ quá, không thể nào không quan tâm được. Không quan tâm sao mà chịu nổi, tại vì họ khổ quá. Mà họ là thân bằng quyến thuộc của ta giống vậy. Cho nên đem hết chúng sanh là của thân của ta, làm cha mẹ của ta. Tính là ta tu họ không khéo là họ sẽ nguy hiểm. Thì nếu mà giảng thêm là họ nguy hiểm trong từng ý niệm của họ, làm sao mà cứu nổi. Họ mê mà, cho nên là một đề tâm phát lên. Thì khi có cái thật về sinh tử là đã muốn giải thoát rồi, cộng với cái một đề tâm này nữa đó, thì bắt đầu mới, thì Phật mới dạy đó, thì tổ mới nói đó, thì hãy tin Tây Phương và nguyện tha thiết, và bắt đầu vô cái bài của tổ thứ 10. Anh có hai cái này rồi, thì anh bắt đầu mới nhất định là phải về Tây. Cái tâm nó hiện tiền trong từng sắc nữa. Có cái tâm này rồi thì anh mới đủ sức đi, thì anh phải dùng tính nguyện sau. Thì bất kỳ danh hiệu hoặc cái trị danh hiệu chân hoặc là lính bằng thằng chó hết trơn á. Ở trước nguyên một đám tâm. Đó là tâm không đó, thì giờ mình sẽ tiến nè. Nguyên trước là một đám tâm phải không? Có hết một cái thứ tâm này đi, thì mình dùng cái đó đi trị danh. Bởi thứ tự là như vậy, nhưng mà ta nhiều khi mới hiểu ra nhau, trị danh ta sẽ bị khó. Nếu ta thật sự có cái tâm của tổ thứ 10 thì hiểu được cái lời của tổ thứ 12, mà tổ thứ 12 còn thêm cái Bồ Đề Tâm lần trước nữa, còn thêm cái thập nguyện sinh tử lần trước nữa, thành ra là Ngài Ấn Quang mới nói tổ thứ 12, nói 16 cái chữ này nó là cương tâm của tình độ đó.
Dạ, 16 cái
sân tử phát lòng Bồ Đề dùng tính nguyện sâu tri danh siêu Phật. Đó là 16 chữ này là nó là cái gốc của tịnh tông ở đây. Mà cái gốc đầu tiên của nó là vì sân tử. Nghĩ là mình sẽ chết rất nhanh, mình phải về Tây Phương. Lúc nào cũng hiểu tiền cái này. Mà tu là để về Tây Phương chứ không có làm gì hết. Không có muốn cái gì khác nữa, muốn một cái này thôi. Đó, bắt đầu nó kế cơ với cái tính cái nguyện của ta. Ta muốn giải thoát sinh tử, ta nhất định phải ở chung với Phật. Nó mới phá cái tâm nó mạnh, là giống như đi về nhà. Đó là cái bài của câu thứ 10, nó hợp với nhau. Thành ra cái sức mạnh kỳ danh bắt đầu mà, nó mới để khởi lên. Thế kỳ danh là liền vô chính thành tiền. Bây giờ nghĩ một tiếng Phật hiệu liền có hai tiền. Nghĩ một tiếng Phật hiệu là nhân vật thân. Đó là chỉ để hiểu giải đó. Một tiếng Phật hiệu mà đọc lên liền có nhân vật thân. Với cái tâm ơn trước ta dọn hết rồi. Ta đã thấy đúng hết trơn, tâm nó đã sáng tỏ, nghe pháp nó thông hiểu rồi. Thì bắt đầu người ta trì danh thì nghĩ một tiếng Phật liền là một tiếng giải thoát. Không có nghi ngờ, lại không có lạc đường, lại hân hoan về nhà. Đó là đi về nhà, giống như ngồi để tỉnh tọa, bây giờ muốn đi về nhà, vui quá. Đi về nhà bằng gì, bằng tiếng Phật hiểu thôi. Vậy cái tâm này, cái tâm thì muốn về, còn cái tiếng thì đọc lên. Con muốn về, con muốn về, con muốn về. Mà con muốn về thì nghe nó không có đúng thì Phật dạy là Nam Mô Di Đà Phật, tại Nam Mô là con muốn về mà. Về với ai? Vừa về với ai Di Đà Phật. Thì ta con muốn về mà, cái chữ Nam Mô là phải về mà. Thành ra là đọc Nam Mô Di Đà Phật, thành ra là con muốn về ở với Phật. Hợp với cái tâm của mình nữa. Thành ra mình muốn về, mình đọc là con muốn về. Thì nó vui. Đó là hai thứ nó chặt với nhau mà. Rồi là dùng tâm niệm Phật. Dùng tâm.
Dạ.
Rồi cái tâm thì con dẫn giác ngộ, con đi về, cái miệng là con muốn về. Cái tâm con muốn về, cái miệng cũng con muốn về. Mà con muốn về thì có đúng, phải đi mà Nam Mô Di Đà Phật. Mới là con muốn về. Thì cái nghĩa là vậy, nhưng mà cái chữ Nam Mô đó, thì là ẩn bên trong cũng được, đọc ai Di Đà Phật, mà mình cũng là con muốn về.
Yeah.
Nó lại để thành ra cái tâm hướng về thầy. Cái tâm hướng về quê hương, đó là con thơ nhớ mẹ đó.
Yeah.
Tâm hướng về Phật mà. Hướng về nhà mình mà, giống như người con thơ lạc đường nhớ mẹ vậy đó, giống như người ngục tù mà nhớ cô hương vậy, nhớ quá muốn đi về quá, hay là người mà té xuống cái hầm ân mà muốn thoát ra vậy đó, thì muốn thoát cái thế giới này về ở với Phật, thành ra trong lòng của người ta, bây giờ đi vô chỗ đó đẹp lắm, chỗ đó vui lắm, chỗ đó là rất vui, bây giờ muốn rồi, muốn quá rồi, thành ra là cái tâm nó thế hợp với thế giới đó.
Khi
thế hợp rồi đó, thì sẽ tin là con sẽ được Phật, rồi sẽ cho. Còn muốn như thế mà sao mà không cho được. Đó, con muốn như vậy mà lo gì mà không cho. Đó là như vậy. Thành ra ta tu để chờ Phật tới. Tại muốn tới như vậy rồi, mà nguyện của Phật là như vậy nữa. Mà tại cái muốn của mình nó chưa được như vậy. Đó là nó nhiều khi nó nghĩ 10 năm nó mới muốn hay gì đó. Nó lo gì đó. Nó mê rồi. Còn nó muốn thật á, thì ngày quang gọi là nguyện thiết.
Dạ.
Yeah. Nguyện người ta thiết thì liền sạch. Không có ai mà rớt ra đâu. Mà trong tâm mình cũng biết Phật không bỏ nữa. Tại vì cái nguyện của Ngài vậy mà cái tâm của mình vậy nữa. Đó là bởi vậy nói là chắc bản thân mà. Phải không? Phải tâm mình chắc chắn bản thân không?
Dạ. Yeah.
Đúng rồi. Còn bây giờ mình tu không được tốt á, mình không chắc đâu. Là cái tâm của mình, chứ không có phải trả gì hết, là cái tâm của mình.
Yeah.
Nhưng mình không có thấy mình bản thân được. Đúng rồi, giống như mẹ của mình thương mình, mình xin tiền mình không cho. Không thể nào không cho, mình xin tiền mình phải cho. Xin Phật mình xin về quá thì được, sẽ được thôi. Thành ra cái tâm đó là tâm tính, tâm nguyện, tin chắc là bản thân, tin chắc và không bỏ.
Yeah.
Mà nguyện là nhất định phải về, tại vì cái sáu cái nhà này nó chán quá, nó khổ quá, không muốn đi nữa, mệt rồi, thôi quay đầu lại. Mà quay đầu là trong từng phút, từng giây kìa.
Yeah.
Đó là tổ thứ 10, tổ thứ 10 đó, từng phút, từng giây mới quay đầu.
Yeah.
Chứ không mê được, cái đầu mê nữa thì là uống cái bài giảng. Mà bây giờ mình đâu có làm được liền đâu, mình phải chờ nhiều thời gian để mình sửa cái mê của mình.
Dạ.
Yeah. 5-7 năm hạ thủ gì đó. 5-7 năm có thể bán tâm được rồi. Để mình chữa cái tâm mình. không phải là niệm nhiều đâu, mà sửa cái tâm thì nó sẽ niệm nhiều.
Ừ, nè.
Ừ. Tâm nó sẽ đi nhiều, rồi nó vui nữa.
Tâm mình tha thiết, lúc đó tự động cái tiếng niệm Phật đi theo.
Nó sẽ nhẹ ra, nó không ngưng được, mà nó vui nữa kìa.
Yeah.
Nó không mệt mà nó còn vui nữa. Còn khi nó mệt, cái mà chưa tha thiết thì cái tiếng Phật nó sẽ làm mình mệt, mình niệm nhiều mà mình mệt. Cho nên thì tóm lại thì cái tâm này muốn về tiếng Phật không, đó là như vậy, phải muốn rồi là sẽ được. Tại ông không muốn về Phật thôi, ông muốn là ông sẽ được. Đó là như vậy, tại ông không muốn thôi, ông cũng muốn đi luôn Phật bà. Cái tâm của ông mà ông hướng về cái thế giới này nhiều quá. Đó, à, đó kể cái này đúng là tâm đó.
Yeah.
Thì xưa chúng nhất kể là Nang Đà đó. Nang Đà là em của Phật, Phật dắt đi lên cung trời rồi gặp 500 người tiên nữ đó. Đẹp quá. Thì Nang Đà, mà anh với con nhớ chuyện không?
Dạ nhớ, con nhớ.
Đó, Nang Đà về thì nói là tôi làm sao sanh lên khỏi trời để cưới 500 cái người tiên nữ đó. Mà trong khi vợ của Nang Đà là đẹp nhất, không có ai bằng đâu. Thì người ta mới hỏi vậy chứ, vợ của Ngài đó, Nang Đà đó với 500 tiên nữ thì sao thì Ngài nói là giống như con khỉ già mà đứng kế vợ tôi vậy đó. Nên Ngài bỏ bà vợ không có mang tới, mà đem bao nhiêu công đức để mà hồi hướng đi về cái cõi trời đó. Thì sau đó Phật mới dắt đi địa ngục một lần đó, thì về mới bỏ xong đó. Thì người đi Tây Phương đó cũng vậy đó. Bao nhiêu thứ đều dồn hết cho cái thế giới Tây Phương. Mà Nang Đà thì mong mỏi gặp 500 người đó lắm.
Yeah.
Lúc nào mà muốn gặp liền kìa, muốn vô đó làm vua liền đó, còn vợ ở đây bỏ rồi. Mình cũng vậy, mình muốn về thì phương muốn liền kìa. Thế giới xa bà này bỏ rồi, muốn ở chung với Ngài rồi, không muốn gì nữa đó.
Yeah.
Muốn ngay bây giờ nè, nhưng mà tại vì cái nghiệp chưa có tan thôi. Thì cái muốn đó mà được rồi đó, phải giữ nó, giữ như Nang Đà vậy đó, giữ cho không có tan, tại vì nó quá tha thiết. Quá muốn rồi thì không có quên nữa. Ngài đêm chỉ muốn có chuyện thôi, là muốn làm cái cõi trời đó là vua. Còn mình này đi chứ không chịu là con phải vô chỗ Phật. Con không đi đâu nữa được. Con không làm những cái chuyện con muốn có gì thôi. Một cái đó thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái muốn này mà phát huy được là xong. Tu xong đó.
Thì là
Phật. Vậy hả? Thì lấy cái Nang Đà thì biết đó là tịnh tâm đó. Nhưng mà đúng hiểu cái tâm Nang Đà. Nó là tịnh tâm. Nang Đà dùng cái tâm. Chứ không phải dùng cái thường đâu. Dùng cái tâm nhất quyết để đi lên cái cung trời đó. Mình không có cái tâm thì mình không đi cái thế giới Tây Phương đâu. Dùng cái tâm gọi là niệm Phật bằng tâm, tu bằng cái tâm.
Yeah.
Tu bằng cái tâm.
Dạ,
xong rồi, xong rồi.
Ai như là Phật, dạ.
Ai như là Phật.
Rồi, thăm anh với con nha.
Dạ, ai như là Phật, kính thầy.
Dạ, kính chào thầy.
Dạ, kính chào.
Chào con, chào anh.